là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc với tổ giúp việc tiểu ban văn kiện. Huyện Văn Yên ra quân ngày thứ bảy cùng dân. Yên Bái tăng cường cảnh báo thiên tai giúp người dân phòng tránh bão lũ hiệu quả. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về giá trị bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã có buổi làm việc với Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện để triển khai nhiệm vụ tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Tại buổi làm việc, Tổ giúp việc đã trình bày nội dung chính của đề cương báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 gồm hai phần. Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó tập trung vào những kết quả đạt được gồm kinh tế xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Phần thứ nhất cũng nêu ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai của báo cáo là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh yêu cầu trong tháng 9, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện cần hoàn thành báo cáo chính trị lần 1. Báo cáo cần nêu những chủ trương, nghị quyết lớn của Ban chấp hành Đại hội 18 và của Ban chấp hành Ban Thường vụ. Tiếp đó là phần kết quả đạt được, nguyên nhân và những bài học rút ra từ thực tiễn. Nội dung phần nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần bám sát xu thế phát triển chung và lưu ý một số lĩnh vực như công nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục, của cách mạng công nghiệp 4.0, chất lượng nông thôn mới, hàng hóa nông nghiệp.
Sáng nay, Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Với 27 hội viên sinh hoạt trong các chuyên ngành văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, biên đạo múa, trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã hoạt động hiệu quả. Hầu hết các tác phẩm của hội viên mang hơi thở cuộc sống, văn hóa con người các dân tộc tỉnh Yên Bái. Nhiều tác phẩm của hội viên được giải thưởng trong các cuộc thi của trung ương, khu vực và của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, Chi hội đã phối hợp với Chi hội nghệ sĩ múa sưu tầm lễ tạ khăn của dân tộc Tày tại xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tổ chức đi thực tế sáng tác tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình. Nhiệm kỳ tới, Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái tiếp tục củng cố phát triển tổ chức hội, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, tiếp tục tạo điều kiện cho các hội viên sáng tác và tham dự các cuộc thi, sưu tầm khai thác phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa của địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát hiện bồi dưỡng các tác giả mới để giới thiệu kết nạp, chú trọng các tác giả người dân tộc thiểu số, tác giả trẻ. Đại hội Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời gian tới.
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm. Huyện Trạm Tấu đã gieo cấy gần 1.500 ha lúa mùa, gieo trồng gần 500 ha ngô xuân hè. Công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi được triển khai quyết liệt. Đến nay, ba xã là Hát Liều, Xà Hồ và Tà Si Láng đã qua 30 ngày không phát sinh dịch bệnh. Huyện cũng đã trồng mới được 240 ha rừng, đạt 77% kế hoạch năm, và tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Từ nay đến cuối năm, huyện Trạm Tấu tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo chương trình hành động số 144 và kế hoạch số 86 của huyện ủy, vận động nhân dân hoàn thành gieo trồng ngô xuân hè trong khung thời vụ tốt nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, phấn đấu đến ngày 30 tháng 8 cơ bản khống chế dịch bệnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tăng cường rà soát, đôn đốc khai thác các nguồn thu, chỉ đạo các đơn vị trường học chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho khai giảng năm học mới 2019-2020, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 đảm bảo theo kế hoạch.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Năm học qua, huyện Trấn Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới dạy và học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, tập trung bồi dưỡng đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhờ đó đạt nhiều kết quả tích cực. Thành lập mới một trường trên cơ sở chia tách trường phổ thông liên cấp 23, sát nhập 14 điểm trường lẻ, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt gần 96%. 100% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên đạt 97,3%, học sinh xếp loại học lực yếu giảm còn 2,6%, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99% và tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 93%. Các trường có học sinh nội trú, bán trú đều đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện 100% số trường học thuộc huyện quản lý đều được công nhận trường chuẩn quốc gia. Năm học tới, huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình hành động các cấp về nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, tiến hành sát nhập 8 điểm trường lẻ, đề nghị công nhận lại 6 trường chuẩn quốc gia đủ 5 năm trở lên. Nâng cao chất lượng, bố trí sắp xếp đội ngũ quản lý giáo viên, nhân viên hợp lý, đáp ứng yêu cầu dạy và học, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cho các trường, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại 22 xã thị trấn, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày khai giảng năm học mới. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng cờ, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm học 2018-2019.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 27 xã thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Yên đã tổ chức lễ ra quân ngày thứ bảy cùng dân. Lãnh đạo huyện và đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân các địa phương đã tham gia làm việc ý nghĩa ở thôn, bản, tổ dân phố. Tại xã Ngoại A, Bí thư huyện ủy Văn Yên Trần Huy Tuấn và cán bộ một số phòng ban của huyện đã cùng hàng trăm người dân các thôn tham gia đắp lề đường giao thông nông thôn, trồng hoa hai bên đường. Không chỉ khuấy động phong trào giúp dân làm những công việc có ý nghĩa, đây còn là dịp để cán bộ lãnh đạo huyện, xã gần gũi với nhân dân. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giúp nhân dân giải quyết những việc mới, việc khó phát sinh tại cơ sở. Còn tại xã Đông An, huyện Văn Yên, ngay từ sáng sớm hôm nay đại diện cho trên 500 hộ dân từ người già đến thanh niên, thiếu niên đã tập trung cùng tham gia một hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, vì chính môi trường sống của họ, nên ai cũng hứng khởi, và nhất là khi họ thấy cán bộ lãnh đạo huyện về cơ sở cùng tham gia. Anh Nguyễn Văn Thuận, thôn An Khang, xã Đông An vui vẻ nói.
Có một cái buổi làm phát động như này là chúng tôi là người dân là cũng thấy rất phấn khởi, được sự đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân. Được sự đoàn kết đó là thế nên nay thực hiện người làm buổi sáng hôm nay là chúng tôi thấy rất là phấn khởi, đường làng ngõ xóm thanh quang sạch đẹp.
Những công việc đơn giản như dọn dẹp vệ sinh, thu gom xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh dòng chảy, phát quang bụi rậm hai bên đường. Lần đầu tiên có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, ông Trần Xuân Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Đảng bộ xã thì cũng đã xây dựng những kế hoạch chi tiết để sau đợt phát động này thì tiếp tục thực hiện ở các cái chi bộ, các cái thôn khác để tiến hành nhiều cái hoạt động cụ thể, không những là tu sửa đường làng ngõ xóm và làm tốt công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo với môi trường chung.
Chỉ sau một buổi sáng ra quân tại các địa phương, cán bộ lãnh đạo huyện Văn Yên đã cùng nhân dân phát hành lang, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống cống rãnh được gần 100 km đường giao thông nông thôn, thu gom gần 100 tấn rác thải. Trong đó riêng tại thị trấn Mộ A thu gom gần 20 tấn rác thải. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trao đổi về vấn đề này như sau.
Huyện Văn Yên chúng tôi cũng quyết tâm xây dựng cái kế hoạch ngày hôm nay thế và thống nhất cái chủ trương ấy là giao cho cấp ủy chính quyền các xã thị trấn là tiếp tục duy trì trở thành cái việc này là trở thành nền nếp và phấn đấu là mỗi một tháng là có 2 ngày thứ bảy cùng với xuống cơ sở cùng với dân.
Triển khai mô hình ngày cuối tuần cùng dân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để huyện Văn Yên cụ thể hóa những nội dung trọng tâm trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với tinh thần gần dân, sát dân, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở.
Trong khuôn khổ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024, ngày 24 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái đã khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày sản phẩm sáng tạo Đất người Thanh niên Yên Bái. Tham gia triển lãm ảnh và trưng bày sản phẩm sáng tạo Đất người Thanh niên Yên Bái có 17 đơn vị là Ủy ban Hội, các huyện, thị, thành phố và các đoàn trực thuộc với 100 bức ảnh, pano phản ánh đa dạng các mặt hoạt động của công tác đoàn hội, các phong trào, các cuộc vận động sôi nổi trong nhiệm kỳ 2014-2019. Cùng với đó là trên 100 bức ảnh về đất người Yên Bái. Các bức ảnh đã giới thiệu một cách khái quát bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc. Triển lãm đã giới thiệu 11 mô hình sáng tạo, 51 sản phẩm thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và sản phẩm nông lâm sản thủ công mỹ nghệ do các hội viên thanh niên thực hiện. Đây cũng là dịp để thanh niên Yên Bái hiểu rõ hơn lịch sử chủ quyền biển đảo của Việt Nam qua những bằng chứng lịch sử, các hiện vật tư liệu. Triển lãm ảnh và trưng bày sản phẩm sáng tạo đất người thanh niên Yên Bái là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm quảng bá giới thiệu về đất và người Yên Bái, những thành tích kết quả nổi bật của đoàn viên thanh niên trên mọi mặt của đời sống xã hội, qua đó khuyến khích sự sáng tạo của các bạn trẻ, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp văn minh.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái trao bò giống cho 5 hộ nghèo ở xã Xuân Tâm, huyện Văn Yên. Mỗi con bò giống trị giá 15 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam hỗ trợ 10 triệu đồng một con. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Xuân Tâm và các hộ được nhận hỗ trợ đã cảm ơn sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, đồng thời ký cam kết sẽ chăm sóc tốt bò sinh sản. Đây là sự hỗ trợ thiết thực của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong việc giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thiên tai xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Vì vậy, nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh thiên tai, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái đã tăng cường dự báo thời tiết, cảnh báo nhanh chính xác và truyền tải thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân nắm bắt kịp thời có phương án phòng tránh hiệu quả. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, Đài khí tượng Thủy văn Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống thiên tai của Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền Bắc của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo thông tin được thông suốt liên tục, đáp ứng nhu cầu khai thác số liệu và tạo ra các sản phẩm dự báo. Hàng ngày, việc theo dõi diễn biến thời tiết thủy văn được các cán bộ nhân viên tiến hành đo đạc, cập nhật số liệu và truyền tải thông tin. Khi phát hiện diễn biến bất thường của thời tiết, công tác quan trắc số liệu, dự báo tình hình sẽ được thực hiện liên tục, cập nhật 24/24 giờ. Để đưa ra các bản tin thông báo, cảnh báo mưa lũ một cách sớm nhất, nhằm giảm tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Anh Hoàng Đình Tiến, cán bộ dự báo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Bản thân tôi cũng giống như các đồng chí cán bộ khác trong công tác dự báo cảnh báo thì cũng đều sát sao theo dõi thời tiết 24/24, đồng thời là cũng tham gia thảo luận trực tuyến đối với các hình thế thời tiết nguy hiểm để từ đó có những cái dự báo cảnh báo kịp thời đối với địa phương. Đồng thời sau mỗi đợt thời tiết nguy hiểm xảy ra thì chúng tôi cũng có thảo luận về cái nhận định về cái kết quả dự báo cảnh báo để đưa ra tìm để hiểu những nguyên nhân mà nếu dự báo sai hoặc là những cái dự báo đúng để tôi rút kinh nghiệm cho những đợt cảnh báo tiếp theo. Đối với kiến nghị thì đề nghị là sẽ tăng cường thêm các trạm đo mưa tự động. Tại vì hiện tại là trên địa bàn tỉnh thì vì các trạm đo mưa tự động rất là ít.
Hiện nay toàn tỉnh có 4 trạm khí tượng, 5 trạm thủy văn tại các huyện, thị xã, thành phố với hơn 30 cán bộ làm nhiệm vụ điều tra cơ bản. Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại, tự động hóa, thực hiện tốt công tác thu thập số liệu và điều tra cơ bản, cung cấp thông tin kịp thời về đài tỉnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Nhờ đó, ngoài các bản tin dự báo hàng ngày, từ đầu năm đến nay, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái đã xây dựng 300 bản tin cảnh báo về rét đậm rét hại, dông sét, bão, mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Các bản tin dự báo, cảnh báo được Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái chuyển về kịp thời tới các sở ngành liên quan, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo điện tử Yên Bái. Đồng thời công tác dự báo thời tiết, truyền tải số liệu về Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền Bắc cũng được thực hiện chính xác và kịp thời. Tiếp tục tăng cường công tác dự báo thời tiết trong mùa mưa bão. Ông Trần Duy Hưng, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong mưa bão thì Đài tỉnh cũng đã tăng cường cái công tác quán triệt đến tất cả các đơn vị trên địa bàn quản lý, tăng cường công tác quan trắc số liệu, đặc biệt là cái thời tiết nguy hiểm, chuyển tải kịp thời về đài tỉnh để đài tỉnh ra những cái bản tin cảnh báo, dự báo kịp thời gửi đến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh để tỉnh có cơ sở ra các công điện chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác phòng tránh thiên tai. Để làm tốt cái công tác dự báo cảnh báo trong mùa mưa lũ thì Đài tỉnh cũng đã quán triệt tất cả các đơn vị trực ca 24/24 giờ, đặc biệt là cái thời tiết thủy văn nguy hiểm như mưa lớn diện rộng, lũ ống, lũ quét, cũng khuyến cáo bà con cần nâng cao nhận thức về công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là những cái hình thế thời tiết nguy hiểm. Khi phát hiện những cái hình thế thời tiết nguy hiểm, bà con nên cần chủ động phòng tránh, di dời đến những nơi an toàn. Mưa lớn, lũ ống lũ quét thì cũng đề nghị bà con là không vớt củi, bắt cá và đi qua những đầm tràn.
Việc tăng cường công tác dự báo cảnh báo thời tiết trong mùa mưa bão của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân. Do đó người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo cảnh báo thời tiết để ứng phó kịp thời và đảm bảo an toàn khi bão lũ xảy ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm ngày 24 tháng 8, Triều Tiên bắn hai vật thể không xác định ra ngoài khơi bờ biển phía đông, tiếp nối hàng loạt vụ thử tên lửa gần đây. Đây là lần thứ 7 Triều Tiên phóng tên lửa trong vòng dưới một tháng và lần thứ 9 kể từ tháng 5. Hàn Quốc cho biết vụ phóng được tiến hành từ tỉnh Bắc Hamgyong. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết những vũ khí được phóng lên rõ ràng là tên lửa đạn đạo và nói chúng rơi xuống biển Nhật Bản. Hàn Quốc còn gọi là Biển Đông, nhưng không trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức họp Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên. Tổng thống Trump gần đây nói lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hứa với ông là sẽ ngừng thử vũ khí khi cuộc tập trận Trung Mỹ-Hàn kết thúc vào ngày 20 tháng 8. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington đã bế tắc kể từ hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội cuối tháng 2. Đầu tuần này, Stephen Biegun, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên đã nói trong chuyến thăm Seoul rằng Mỹ đã sẵn sàng đối thoại ngay khi nghe tin từ Bình Nhưỡng.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng khi ngày 23 tháng 8, Trung Quốc tuyên bố áp thuế bổ sung từ 5 đến 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 75 tỷ đô la. Trên trang mạng xã hội Twitter ngày 23 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng ông sẽ tăng thuế từ mức 25% hiện tại lên 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 250 tỷ đô la bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 tới. Ông Trump cũng cho biết mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có tổng giá trị 300 tỷ đô la sẽ tăng từ 10 đến 15% bắt đầu từ mùng 1 tháng 9. Trước đó cùng ngày, chính phủ Trung Quốc thông báo áp thuế bổ sung lên tới 15% đối với 5.078 mặt hàng của Hoa Kỳ trong hai giai đoạn vào mùng 1 tháng 9 và 15 tháng 12. Bắc Kinh cũng có kế hoạch khởi động là việc áp thuế bổ sung 25% hoặc 5% đối với các loại xe ô tô và linh kiện ô tô được sản xuất tại Mỹ bắt đầu từ 0 giờ 1 phút giờ địa phương ngày 15 tháng 12. Đòn áp thuế mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc khiến thị trường tài chính phố Wall chao đảo. Chốt phiên giao dịch ngày 23 tháng 8, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 623 điểm, tương đương 2,4%. Có lúc chỉ số này mất hơn 700 điểm.
Ngày 23 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản hàn gắn quan hệ song phương sau khi Seoul tuyên bố chấm dứt hiệp định của chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Tokyo do những tranh cãi về vấn đề thương mại và lao động thời chiến. Phát biểu với báo giới trước chuyến công du nước ngoài, bao gồm một điểm dừng chân ở Tokyo, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cho biết ông hy vọng Nhật Bản và Hàn Quốc có thể giải quyết mọi khó khăn tồn tại trong mối quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh Seoul và Tokyo cần là trụ cột rất quan trọng của sự ổn định và phát triển trong khu vực. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực để giảm bớt những lo ngại của Mỹ về việc chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Ông Kim Hee-un Chung, Phó Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết việc Mỹ tỏ ra thất vọng về quyết định của Seoul là điều tự nhiên, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ nhân cơ hội này để tăng cường hơn nữa liên minh với Washington.
Ngày 23 tháng 8, Nga đã hạ thủy nhà máy thủy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới có tên là Akademik Lomonosov để bắt đầu hành trình di chuyển dài khắp Bắc Cực. Sau khi nạp đầy nhiên liệu hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân nổi đã rời cảng Murmansk ở Bắc Cực để bắt đầu hành trình dài 5.000 km tới cảng Pevek ở Đông Bắc Siberia. Hành trình của nhà máy điện hạt nhân này dự kiến kéo dài 4-6 tuần, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và lượng băng trên lộ trình. Nhà máy điện hạt nhân nổi là một thiết bị phát điện độc lập có chiều dài 140 m, rộng 30 m và cao 10 m. Nhà máy này mang theo hai lò phản ứng KLT-40S có khả năng sản xuất 70 MW điện một giờ. Theo kế hoạch, nhà máy điện hạt nhân này đi vào hoạt động trước cuối năm 2019.
Ngày 23 tháng 8, phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Liên bang Nga về việc Mỹ vừa thử tên lửa trước đó vài ngày, Tổng thống Putin tuyên bố Nga chưa bao giờ muốn, không muốn và sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang, nhưng an ninh cho người dân và đất nước phải được đảm bảo. Tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Putin tuyên bố, ngày 18 tháng 8, Mỹ đã phóng thử tên lửa hành trình trên mặt đất và theo quân đội Mỹ đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Những vũ khí như vậy bị cấm theo ước về xóa bỏ các lực lượng hạt nhân tầm trung từ năm 1987. Tổng thống Putin lưu ý Nga trước đây đã có nhận được thông tin rằng Mỹ đã tham gia vào việc tạo ra vũ khí bị cấm theo hiệp ước trong một thời gian dài. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, các kế hoạch thực sự của Mỹ là tránh khỏi các hạn chế và tự do triển khai các tên lửa bị cấm trước đó ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Tổng thống Putin đã giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Bộ Ngoại giao và các bộ chuyên ngành liên quan phân tích mức độ đe dọa trước các hành động của Mỹ và thực hiện các biện pháp đáp trả đối xứng. Tuy nhiên bên cạnh đó, Nga vẫn sẵn sàng đối thoại bình đẳng và mang tính xây dựng với Mỹ để khôi phục niềm tin và tăng cường an ninh quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng người để lại cho dân tộc Việt Nam bản di chúc thiêng liêng vô cùng có ý nghĩa và vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá. Bản di chúc là kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức vô cùng trong sáng đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường và rất vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tầm vóc giá trị lịch sử bản di chúc. Mời các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, xin đồng chí đánh giá về cái giá trị lịch sử mà bản di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam.
Di chúc của Bác là một bản tổng kết thực tiễn, là kim chỉ nam, định hướng cho tương lai, là cẩm nang cho Đảng trong sự nghiệp cách mạng của mình. Những lời căn dặn của Bác trong di chúc vô cùng giản dị, vô cùng thiêng liêng nhưng có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc. Lời căn dặn đầu tiên trong bản di chúc Bác dành đó là nói về Đảng. Đây là vấn đề người dặn và đặc biệt là người chăn trở trong suốt cuộc đời cách mạng của mình. Người yêu cầu Đảng phải có tình đồng chí, phải đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Người nhấn mạnh nhân tố đạo đức khi Đảng trở thành một Đảng cầm quyền. Theo người, Đảng cầm quyền là bước chuyển trọng đại trong sinh hoạt Đảng. Đảng cầm quyền phải có sứ mệnh lãnh đạo giai cấp, lãnh đạo dân tộc, xây dựng thành công xã hội mới, đó là xã hội chủ nghĩa. Để hoàn thành sứ mệnh đó thì Đảng ta phải là đạo đức, là văn minh. Tư tưởng nổi bật trong bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng trọng dân, gần dân. Thực hiện cái di nguyện đó của Bác thì Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Đất nước phát triển bền vững, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên thì Đảng ta phải thấm nhuần cái tư tưởng trọng dân, gần dân, đồng thời phải luôn xác định cái mục tiêu, cái ý chí và nhiệm vụ chính trị của Đảng là phục vụ nhân dân. Bí quyết thành công của cách mạng là ở chỗ làm cho dân tin tưởng, dân giác ngộ, dân yêu mến và dân ủng hộ và đi đến bảo vệ Đảng. Cho nên phải lấy sức mạnh từ trong lòng dân, đây chính là thành trì vững chắc của cách mạng. Khi học tập di chúc của Bác, tôi nhận thấy bao trùm toàn bộ cái nội dung di chúc là hai chữ Đảng và dân. Đây chính là mối quan tâm sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời của người. Đó là bằng chứng sinh động, mạnh mẽ, khẳng định giá trị lịch sử vô giá, ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc của bản di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta.
Thưa đồng chí, những năm qua thì tỉnh Yên Bái đã vận dụng sáng tạo những cái lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cái bản di chúc đối với cái sự nghiệp xây dựng và phát triển, và chúng ta đã đạt được những cái thành tựu quan trọng như thế nào?
Đối với tỉnh Yên Bái chúng ta thì Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đã thấm nhuần di chúc, đặc biệt là những lời dạy ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Bác về thăm Yên Bái. Bác dặn chúng ta về đoàn kết, Bác dặn chúng ta về tăng cường tham gia sản xuất tiết kiệm, về định canh định cư, về xóa đói giảm nghèo và xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Yên Bái bằng một cái nội lực của mình, bằng bàn tay khối óc của mình đã đi lên từ đói nghèo lạc hậu, từ hoang tàn đổ nát của chiến tranh, đã phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, trong lao động, trong sản xuất, cùng với toàn Đảng và nhân dân cả nước bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, góp phần đem lại phồn vinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã vận dụng sáng tạo chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước vào thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt là từ khi thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 thì Đảng bộ tỉnh và chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, vượt khó khăn, năng động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa đường lối của Đảng, thực tiễn của tỉnh. Thì từ một cái tỉnh miền núi nghèo lạc hậu, nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp là chủ yếu, còn có một bộ phận du canh du cư, mà ngày nay thì Yên Bái đã trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực. Đặc biệt là sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18, đến nay 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đại hội 18 đề ra thì tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa. Trong đó kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn trong 3 năm trở lại đây thì đạt hơn 6%. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đến nay toàn tỉnh đã có 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt gần 3.000 tỷ đồng. Văn hóa hóa xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục đào tạo chú trọng đặc biệt. Và vừa qua thì năm học vừa qua tỉnh Yên Bái đã có một học sinh giành huy chương bạc trong kỳ thi quốc tế. Cùng với đó thì an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 4%.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mới lên hạng Cologne nhưng Dortmund đã phải chật vật mới có thể giành được 3 điểm ở những phút cuối. Ngôi sao Gia Đông Sancho tiếp tục tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo để bảo đảm thành tích toàn thắng cả hai trận đầu cho mùa đội bóng vàng. Chung cuộc Dortmund giành chiến thắng 3-1 và tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu với 6 điểm trọn vẹn cùng hiệu số ấn tượng dương 6. Tuy nhiên, huấn luyện viên Fade vẫn cần phải thể hiện nhiều cho đội chủ nhà từ hàng phòng ngự đến hàng công. Tiếp theo là những tin chuyển nhượng chính ngày 4 tháng 8. Cựu tiền đạo Juventus và hiện đang chơi cho Tottenham, Fernando Llorente có thể chuẩn bị ký hợp đồng 2 năm với Man United. Nếu như cầu thủ có biệt danh vua sư tử gia nhập MU, nhiều khả năng Alexis Sanchez sẽ thoải mái chuyển sang Italia để chơi bóng cho Inter Milan. Huấn luyện viên Unai Emery của Arsenal mới đây đã tuyên bố sẽ để hai cầu thủ Skodran Mustafi và Mohamed Elneny được tự do rời khỏi câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Bộ đôi này không thể hiện được mình dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha và họ lúc này đã không còn nằm trong kế hoạch của pháo thủ. Trong hoàn cảnh thủ thành Keylor Navas vừa chính thức đệ đơn đòi ra đi, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang ráo riết tìm một người thay thế để dự bị cho Thibaut Courtois và Willy Caballero là sự lựa chọn của họ. Sau đây là các thông tin về lịch thi đấu bóng đá trên các sân cỏ châu Âu. Vào lúc 0 giờ ngày 25 tháng 8 ở vòng 2 La Liga 2019-2020, Real Madrid được trở về sân nhà để tiếp đón Valladolid. Đây là cơ hội tuyệt vời để thầy trò huấn luyện viên Zidane giành chọn 3 điểm, qua đó duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Mặc dù Valladolid khởi đầu La Liga 2019-2020 mỹ mãn khi giành chiến thắng trước Real Betis với tỷ số 2-1, nhưng đội bóng này vẫn bị đánh giá yếu hơn rất nhiều so với đội chủ sân Bernabeu. Trận đại chiến giữa Liverpool và Arsenal tại vòng 3 Premier League diễn ra vào lúc 23:30 ngày 24 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Lúc này Liverpool đã cho thấy dấu hiệu mệt mỏi và chơi không thực sự ấn tượng dù thắng Southampton cuối tuần trước. Nếu Sadio Mane và Robert Firmino không tỏa sáng đúng lúc, De Kop chưa chắc đã có 3 điểm rời sân xanh Mary. Trong khi đó, Arsenal đang có sức sống mới cùng nhạc trưởng Dani Ceballos và ẩn số từ bom tấn Nicolas Pepe. Chưa kể cặp đôi sát thủ Lacazette và Aubameyang đang có phong độ ấn tượng. Trong khi đó, MU sẽ tạm dẫn đầu nếu thắng Crystal Palace ở trận đấu lúc 21 giờ tối nay. Lần gần nhất, đại bàng có chiến thắng trước Quỷ Đỏ ở Old Trafford từ năm 1989. Sau trận hòa thất vọng trước Wolves, Quỷ Đỏ cần 3 điểm thuyết phục để lấy lại thể hiện. Phong độ của Crystal Palace hiện tại cũng không tốt sau 2 vòng đầu tiên. Đại bàng mới chỉ có 1 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 15. Phía MU ngoài một chiến thắng, đương nhiên cổ động viên Manchester muốn nhìn thấy đó là sự trở lại trong lối chơi của các cầu thủ sau trận hòa đáng thất vọng trước Wolverhampton.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.